Thế lần trước thì tôi có nhận được cái lá thư, hôm nay chia sẻ lại với các anh chị một chút. Thưa cha, chúng con may mắn được cha xứ quy tụ lại thành một nhóm thường xuyên đi kể chuyện tin mừng Chúa Giêsu, cũng như thăm viếng và kết thân với lương dân và các anh em tôn giáo bạn. Hay quá! Các cha nào mà nhiệt tình như thế này, rồi các anh chị và các bạn cộng tác vào, quý quá! Chúng con thường gặp phải thắc mắc có tính so sánh là đạo có trước rồi đạo có sau. Chẳng hạn như Chúa Giêsu thì có sau Đức Phật, Đức Khổng Tử. Để đáp lại vấn đề này thì con dựa vào thư của Thánh Phaolô để đối thoại. Con xin trích: tôi thiết nghĩ là bao lâu người thừa kế còn là thiếu niên thì không khác gì một nô lệ, mặc dù là chủ mọi tài sản. Nó phải ở dưới quyền những người giám hộ và quản lý cho đến khi mãn hạn người cha đã định. Chúng ta cũng vậy, khi còn là niên thiếu thì chúng ta phải làm nô lệ những yếu tố của vũ trụ. Nhưng khi thời gian đến hồi viên mãn thì Thiên Chúa đã sai con mình tới, sinh làm con một người phụ nữ và sống dưới lề luật để chuộc những ai sống dưới lề luật, hầu chúng ta nhận được ơn làm nghĩa tử. Để chứng thực anh em là con cái thì Thiên Chúa đã sai thần khí của con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: Abba, cha ơi. Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế nhờ Thiên Chúa. Thư Galata chương 4 câu 1 đến câu 7. Thưa cha, con vận dụng Kinh Thánh để đối đáp như trên thì có phù hợp với giáo lý Kinh Thánh không? Xin cha chia sẻ cho thêm vững vàng và tự tin hơn trong mỗi lần tiếp xúc đối thoại với lương dân, đặc biệt là với các anh em thờ Phật Khổng Lão. Thế các anh chị và các bạn nghĩ làm sao? Tôi thấy người bạn của chúng ta viết ở đây là vận dụng Kinh Thánh để đối đáp như cái câu vừa rồi đó. Nhưng mà vận dụng như thế nào thì không thấy giải thích. Cho nên là tôi cũng chưa có rõ lắm. Và tôi cũng không biết là những anh em mà thuộc Phật Khổng Lão giáo mà người ta nghe đọc cái câu Kinh Thánh này thì người ta hiểu như thế nào. Đấy cũng là vấn đề khó. Cho nên có thể để mà đào sâu điều này thì cần có thời giờ hơn. Tôi chỉ xin chia sẻ đôi điều đơn sơ thế này thôi. Bởi vì người bạn của chúng ta có đặt vấn đề đạo trước đạo sau đó. Mình gọi chung là đạo. Từ chuyên môn nữa thì là tôn giáo. Nhưng người ta thường phân biệt tôn giáo mạc khải và tôn giáo tự nhiên. Nhiều tôn giáo là tôn giáo tự nhiên thôi. Trong đó có Phật giáo, Khổng giáo, Lão giáo. Đó là cái nỗ lực của con người về mặt trí tuệ, về mặt ý chí, về mặt đạo đức. Cái nỗ lực để vươn lên, để tìm sự giải thoát của con người. Và đằng khác á, thì tôn giáo mạc khải là chính Thiên Chúa đến với con người. Chứ không chỉ đơn thuần là con người đi tìm Thiên Chúa, mà là chính Thiên Chúa đến với con người. Ngày lễ Giáng sinh là như vậy. Thiên Chúa sinh ra làm người để ở giữa chúng ta. Chính Chúa đi bước trước. Thế thì khi nói đến tôn giáo Mạc Khải này, người ta sẽ nói đến Do Thái giáo, người ta sẽ nói đến Hồi giáo, người ta nói đến Kitô giáo. Thành thử ra cái điều muốn nói ở đây dĩ nhiên là trong đức tin Kitô giáo của chúng ta thôi. Chúng ta rất trân trọng những vị sáng lập các tôn giáo như là Phật giáo, Đức Phật Thích Ca, rất đáng trân trọng. Đức Khổng Tử, Lão Tử, rất đáng quý. Nhưng một đằng khác thì chúng ta vẫn nhìn thấy nơi các ngài là một con người. Một con người. Một con người dù có thông thái đến đâu, dù có đức độ đến đâu, thì nó vẫn ở trong những giới hạn của phận người. Còn Chúa Giê-xu thì không phải chỉ là một con người. Có thể anh chị em ở ngoài Công giáo người ta sẽ nhìn Giê-xu rất là đáng kính, nhưng cũng chỉ là một bậc đạo sư thôi. Thế thì đấy là cách nhìn của người ta. Còn trong đức tin Kitô giáo thì chúng ta nhìn thấy Chúa Giê-xu không phải chỉ là con người, mà là Thiên Chúa làm người. Và chỉ nơi Thiên Chúa ta mới có chân lý trọn vẹn. Cho nên duy nhất chỉ có Chúa Giê-xu là đấng tuyên bố rằng Thầy là đường, là sự thật và là sự sống. Chính Đức Phật Ngài cũng nói Ngài là ngón tay chỉ vào mặt trăng. Cho nên nương theo ngón tay mà nhìn vào mặt trăng, chứ đừng có nhìn chằm chằm vào cái ngón tay. Nên nếu chúng ta lấy cái việc phân chia tôn giáo tự nhiên và tôn giáo Mạc Khải ấy, thì là như thế. Còn xét về mặt thời gian lịch sử thì đúng tính theo niên biểu năm tháng thì Đức Phật có trước, phải không? Đức Khổng Tử, Đức Lão Tử cũng có trước mấy trăm năm, tính theo công nguyên. Nhưng chúng ta đừng quên mất là Kitô giáo đã được chuẩn bị từ thời Do Thái giáo. Cái bản văn của Phaolô gửi Galata mà người bạn của chúng ta vận dụng ở đây này cũng chủ yếu là viết cho người Do Thái. Những cái từ ngữ như là lề luật với lại dưới chế độ lề luật, cái đó là của Do Thái. Và Thiên Chúa chuẩn bị từng bước một cho đến một mức chín muồi thì Thiên Chúa mới sai con của Ngài đến để bày tỏ cho chúng ta chân lý trọn vẹn. Cho nên nếu mà nói về thời gian lịch sử thì là như thế. Đã được chuẩn bị từ Do Thái giáo. Bản thân Chúa Giê-xu, Thiên Chúa xuống thế làm người thì cũng là người Do Thái. Các tông đồ là người Do Thái. Đức Mẹ Maria cũng là người Do Thái. Và có thể là anh chị em ở ngoài Công giáo người ta không đồng ý với chúng ta khi nói điều này đâu. Nhưng mà một trong những cách nhìn của giáo hội Công giáo về các tôn giáo khác đó là khám phá và trân trọng những nét đẹp, những nét là chân lý nơi các tôn giáo khác. Và đồng thời nhìn những nét đẹp, những khía cạnh của chân lý ấy như là hạt mầm mà Thánh Thần đã gieo nơi các tôn giáo khác. Và nó là sự chuẩn bị để cho người ta đến một lúc nào đó đón nhận Chúa Giê-xu là chân lý trọn vẹn. Nếu tôi nói là anh chị em ở ngoài Công giáo họ không dễ chấp nhận cái cách trình bày như vậy đâu. Nhưng mà đây tôi đang nói với các anh chị là người Công giáo. Cái cách nhìn của giáo hội Công giáo. Thế thì cuối cùng người bạn của chúng ta nhắc đến cái chuyện là gặp gỡ anh chị em lương dân, rồi trao đổi với họ, đối thoại với họ rất là đáng quý. Tôi chỉ muốn nhắc lại lời khuyên của Thánh Phêrô Tông Đồ: anh em hãy sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. Cho nên các anh chị và các bạn ở đây học Kinh Thánh, học giáo lý để có khả năng trả lời những chất vấn của người ta về đức tin, về niềm hy vọng, về tin mừng Chúa Giêsu. Đó là điều đáng quý. Nhưng mà Thánh Phêrô nói thêm, phải trả lời một cách hiền hòa và với lòng kính trọng. Đừng để nó biến thành cuộc đấu khẩu. Khi mà đã trở thành một cuộc cãi vã đó thì không có bên nào thắng và không có bên nào thua, chỉ có chân lý thua thôi. Đừng để biến thành một cuộc đấu khẩu, mà là phải trình bày với sự hiền hòa và với lòng kính trọng. Đó là điều mà Thánh Phêrô khuyên nhủ các tín hữu cách đây 2000 năm và khuyên nhủ chúng ta ngày hôm nay nữa. Và đi liền với đối thoại về mặt lý trí đó, nó phải có cái sự đối thoại của con tim và đối thoại của đời sống. Có nghĩa là chính đời sống của mình, và tốt hơn nữa là đời sống của cả cái cộng đoàn công giáo ở gần gũi đó, nó là lời chứng cho tin mừng. Nhiều anh chị em lương dân cuối cùng họ quyết định trở thành người công giáo là vì những điều mà đánh động đời sống thực tế của họ. Ví dụ người ta thấy người công giáo xong họ thương nhau, chăm sóc cho nhau. Cụ thể nhất là những dịp có ai đau yếu gặp khó khăn hay là ma chay gì đó, người ta xúm lại, người ta giúp đỡ nhau. Rồi hơn nữa người ta giúp đỡ cả những người ngoài công giáo đó. Họ được đánh động vì những chứng từ của đức yêu thương. Cho nên không chỉ đối thoại bằng lý trí mà đối thoại bằng con tim và cuộc sống. Đấy là một vài điều mà tôi muốn gợi ý thêm, chia sẻ với người bạn gửi thắc mắc, và cũng là chia sẻ với tất cả các anh chị.